con muốn đi xuất gia. Vậy trước khi xuất gia, con cần phải đọc kinh gì mới đủ duyên để xuất gia học đạo, ít bị chướng ngại hơn ạ? Con nghe nói trước khi xuất gia phải học thuộc chú Lăng Nghiêm. Vậy xin thầy chỉ cách cho con cách học thuộc chú ạ. Vì con học câu này lại quên câu kia, khó thuộc quá ạ. Con xin thiên công đức của thầy. Phật tử này có câu hỏi hỏi hai ý. Ý thứ nhất thì thầy trả lời rồi. Ý thứ hai nói rằng muốn đi xuất gia. Vậy trước khi xuất gia nên học kinh gì để cho sau này khi xuất gia ít bị chướng ngại hơn? Cái này rất khó để trả lời cho Phật tử này nên học kinh gì. Ví dụ như Phật tử này mà muốn theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó, thì có rất nhiều những kinh điển cho chúng ta học. Ví dụ như kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh. Để cho chúng ta học tập hiểu được cái nền tảng của Phật giáo, đó là hiếu đạo. Hiếu đạo chính là sư đạo. Hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Cho nên là chúng ta có thể lấy kinh Địa Tạng để làm nền tảng, vân vân. Hoặc nếu chúng ta muốn tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta có thể tụng kinh Di Đà hoặc học kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, tùy, không nhất định, không bắt buộc, và cũng không nói là bộ kinh nào chúng ta học trước sau rồi vào tu nói gì nó ít bị chướng ngại, không có. Mỗi người có một nhân duyên, một nghiệp chướng, một phúc báo khác nhau. Cho nên chắc chắn với các Phật tử rằng không có bộ kinh nào nói là học trước đi, sau này vào chùa tu thì nó ít bị chướng ngại hơn. Mà theo thầy, cái học trước ở đây, theo thầy Phật tử này nên tìm hiểu về nhân quả. Học về nhân quả cho kỹ, xem mình có nên đi tu hay không, hay là mình ở nhà, tức là mình nên xuất gia hay không, hay là mình tu tại gia đó. Suy nghĩ cho kỹ, bởi vì xuất gia là một việc lớn, là một bậc đại trượng phu mới có thể làm được với đúng cái nghĩa xuất gia. Còn nếu chỉ xuất gia vì cái đầu tròn áo vuông, tức là vì cạo tóc, mặc ba tấm y, đắp mặc ba tấm y, thì đó cũng chưa phải là xuất gia chân chính, nên là suy nghĩ cho nó kỹ. Cho nên theo thầy, Phật tử này trước tiên nên học nhân quả cho kỹ, học về kinh nhân quả cho kỹ. Và nếu muốn xuất gia theo hệ phái Bắc Tông thì nên tìm đọc 24 Oai Nghi, đọc thuộc lòng 24 Oai Nghi. Như thị cùng dòng chân nguyên, lịch triều pháp sự quốc ban rõ ràng, một rằng kính đại sa môn, chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người thị phi, dù thế sa môn bước đi khởi thân hành lễ một khi tôn nhường, vân vân. Cho đến 24 là thì vật tràng, vân vân đó. Đó, 24 chương Oai Nghi đó. Nên tìm về gì? Và đọc, học thuộc lòng, hiểu cả về gì? Ý nghĩa nữa thì càng tốt. Đó. Bởi vì người xuất gia phải có Oai Nghi phép tắc. Oai Nghi phép tắc chính là gì? Là hạnh đầu tiên của người xuất gia, để chúng ta gì? Ít bị chướng ngại hơn. ít bị thầy tổ rầy la của trách hơn, ít bị tín đồ Phật tử họ soi mói và họ coi thường chúng ta nhiều hơn, ít bị ma vương và quỷ sứ nó chọc ghẹo chúng ta và phá chúng ta nhiều hơn. Đó. Cho nên học về oai nghi, đấy chính là những pháp học đầu tiên của người xuất gia, theo thầy là như thế. Thì oai nghi phép tắc chính là gì? Là hạnh căn bản của người xuất gia, là nền tảng của người xuất gia. Đó. Sau đó thì xuất gia ở đâu rồi thì các thầy tổ sẽ dạy thêm cho chúng ta những cái gì cần học, cái gì học trước, cái gì học sau. Đó. Nếu xuất gia theo Bắc Tông thì như vậy, còn xuất gia theo Nam Tông thì chúng ta lại phải đi tìm hiểu xem xuất gia bên Nam Tông các thầy bắt học cái gì trước, học cái gì sau, tuần tự thì chúng ta lúc đó thì tùy duyên. Đó. Tại vì nó cũng không có cái khung nhất định để cho những người xuất gia phải học cái gì đâu. Còn bảo là người xuất gia phải học thuộc chú Lăng Nghiêm thì cũng tùy theo. Nếu mà miền Bắc chúng ta thì đại đa số các tỉnh miền Bắc chúng ta thì chỉ cần là học thuộc chú Đại Bi Thập Chú là được, kinh A Di Đà, Huân Tu Thí Thực, Thỉnh Chuông Cúng Cháo, cái đó là phải học thuộc lòng. 24 oai nghi học thuộc lòng. Còn ở miền Nam thì đại đa số này, các tỉnh phía Nam tu theo Phật giáo Bắc Tông thì họ hay trì Lăng Nghiêm thì học thuộc Lăng Nghiêm. Ở miền Bắc chúng ta chắc chỉ có Hà Nội bây giờ mới vài năm nay thôi thì mới phải học thuộc Lăng Nghiêm. Thì cách học thuộc Lăng Nghiêm ấy thì đấy, chúng ta cứ học từng câu thôi, ghi chép từng câu một vào cái tờ giấy nhỏ nhỏ chúng ta học, hoặc là 5 câu hoặc 10 câu gì đó chúng ta học, cứ đọc từng câu một, đọc từng câu một cho đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn đi, xong rồi ghép vào 5 câu hoặc 10 câu chúng ta ghép vào. Giống như chúng ta thì đóng một cái bàn này chẳng hạn, đúng không? Chúng ta không thể bào một nhát xẻ mà cái được thành cái bàn này, chúng ta phải chia thành nhiều những khối gỗ nhỏ, lấy ví dụ như thế, chia thành nhiều những cái khúc gỗ nhỏ, khúc dài, khúc ngắn, khúc vuông, khúc mỏng, khúc dày, vân vân chẳng hạn, rồi chúng ta đục, chúng ta đẽo, sau đó chúng ta gì mới ghép vào thì nó mới thành một cái bàn. Thì muốn học được chú thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta cũng phải học kiểu như thế, hay là chú Đại Bi cũng nên học như vậy. Nếu chúng ta cứ đọc tràn lan á đi thì lâu thuộc lắm. Chúng ta chia ra từng câu ở trong đó rồi, có từng câu một nhỏ nhỏ trong đó, từng câu ngắn. Ví dụ từ câu số 1 đến câu 100 chẳng hạn, vân vân. Thế chúng ta cứ đi đâu chúng ta cứ học khoảng chép khoảng 5 hoặc 10 câu một thôi. Chúng ta đọc đi đọc lại câu số 1, đọc đi đọc lại một vài lần hoặc một vài chục lần, thậm chí cả trăm lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Đọc cho trôi chảy đi. Xong rồi lại sang câu thứ 2, sang câu thứ 3, cứ như thế tuần tự cho đi. Cho đến khoảng 5 câu hoặc 10 câu chẳng hạn, chúng ta lại ghép lại với nhau. Khi những câu đó thì mỗi câu từ câu số 1 đến số 5 thì chúng ta đọc thuộc trôi chảy rồi, thì chúng ta nép lại ghép nó vào từ câu số 1 đến câu số 5. Ví dụ như đây mấy thanh xả ngang trên mặt này, chúng ta bào, chúng ta đục, xong rồi đánh lấy giá, xong rồi chúng ta ghép lại chưa thành cái bàn, để chúng ta ghép vào thì lại thêm gì cái mặt nó vào nữa thì thành cái mặt bàn, thành cái mặt bàn nữa đã thành cái bàn chưa, thêm những phần dưới vào, dần dần nó sẽ thành cái bàn. Học chú cũng như thế. Thầy nói như vậy chúng ta có dễ hiểu không? Chắc hiểu đúng không? Đó. Nói như vậy mà không hiểu thì bỏ tay, không thể làm gì hơn được. Đó. Nói như vậy là giải thích cho chúng ta dễ hiểu nhất rồi. Đem Phật giáo vào ứng dụng ngay trong cuộc sống chúng ta rồi mà chúng ta không hiểu được thì bỏ tay luôn. Đó. Đấy, trường hợp này thì thầy Nói như vậy nên nếu muốn xuất gia thì nên học oai nghi, sau đó vào chùa các thầy bảo học cái gì chúng ta học cái đó, tu ở hệ phái nào chúng ta còn tùy nữa. Theo tu thiền tông thì không cần phải tu, theo thiền tông của hòa thượng Thanh Từ thì hệ phái Trúc Lâm thì không cần phải học chú, cũng chẳng cần phải học kinh Di Đà hay là chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm gì cả, mà chỉ vào đó thì các cụ cho học oai nghi và học thuộc sám hối sáu căn thôi và ngồi thiền đấy thôi. Vào đó thì học rất là ít, thực hành thì nhiều, mà có học thì học về các kinh sách về thiền thôi, chứ không học các kinh sách về tịnh độ hay là về mật tông vân vân. Đó thì tùy theo, nhưng mà học cái gì tu cái gì thì chăng nữa cũng phải có oai nghi phép tắc. Cho nên 24 oai nghi đó là chung cho gì các tông phái của Phật giáo Đại thừa chúng ta vậy. Còn nếu theo Phật giáo Nam tông thì lúc đó còn tùy duyên, các quý thầy dạy chúng ta cái gì chúng ta học cái đó. Chúng tôi không thể nào mà nói hết cho các quý vị được. Đó thì lúc đó tùy duyên. Cho nên thầy cũng xin qua câu hỏi số 2 này cũng xin trả lời sơ lược như vậy.